Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 24 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 19 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Trước đó, nhiều người lắc tài xỉu bị công an ập vào bắt quả tang. Theo điều tra ban đầu, chiều 6 tháng 4, 23 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại căn nhà của bà Lê Thị Ngò, 38 tuổi, thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang cùng 27 xe máy, 12 điện thoại di động, gần 300 triệu đồng. Những người này khai nhận thuê nhà của bà Ngò với giá 300.000 đồng một ngày để làm địa điểm tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày có từ 20 đến 35 người đến tham gia đánh bạc, mỗi ván bạc đặt cược từ 1 đến 4 triệu đồng. Riêng bà Ngò chủ nhà thu thêm tiền giữ xe 10.000 đồng một chiếc và bán nước giải khát cho những người tham gia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 19 người, đang tiếp tục điều tra để xử lý những người còn lại. Ngày 23 tháng 4, anh Nguyễn Thanh Tân, em trai anh Nguyễn Thành Đạt, shipper bị khách hành hung ở thôn An Biên 2 xã Lê Lợi thành phố Hạ Long, cho biết hôm 22 tháng 4 gia đình đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến công an xã Lê Lợi thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, cơ quan công an đã đưa anh Nguyễn Thành Đạt đi giám định thương tật, hướng dẫn gia đình làm đơn tố giác tội phạm. Sức khỏe anh Đạt hiện đã tốt hơn, nhưng bên mắt bị đánh vẫn kém. Trước đó khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, tại thôn An Biên 2 anh Đạt đến giao bộ máy tập gym trị giá 6 triệu 590 nghìn đồng cho anh Lê Văn Tâm ở phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. Tại đây hai bên mâu thuẫn do không thống nhất được cách thanh toán. Sau đó anh Tâm đã chửi bới, tát vào mặt anh Đạt và không nhận hàng. Anh Đạt đến công an xã trình báo và đi kiểm tra sức khỏe, sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long. Công an xã Lê Lợi đã lập biên bản ghi nhận, lấy lời khai ban đầu và đang làm rõ vụ việc. Ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hoài, 56 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, 17 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, ngày 15 tháng 10 năm 2023, ông Hoài uống rượu cùng một số người bạn tại nhà thuộc xã Long Thượng, Cần Giuộc, Long An. Chiều cùng ngày, khi mọi người về hết, ông Hoài ra trước sân quét rác. Chị Hát hàng xóm đi ngang qua trước nhà ông Hoài và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì cho rằng ông Hoài quét rác trúng đầu chị. Ông Hoài xin lỗi nhưng chị này không đồng ý, ông Hoài đã bực tức tát vào mặt chị. Thấy cự cãi, hai người hàng xóm khác là anh HP và TP đến can ngăn. Sau đó ông Hoài vào nhà lấy hai con dao ra đâm anh HP, khiến anh này bị thương với tỷ lệ 3%, chị Hát bị đâm vào bụng với tỷ lệ thương tích 9%. Tiếp đó ông Hoài đâm vào ngực trái khiến anh TP bị thương tích tỷ lệ 54%. Chưa hết, con trai của anh TP, mới 10 tuổi, đang nằm võng cũng bị chém thương tích 1%. Hội đồng xét xử đã tuyên án ông Hoài 13 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 24 tháng 4, lực lượng công an và chính quyền địa phương đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc người dân phát hiện nhiều xương, hộp sọ người ở hang đá Lèn Chùa, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Báo cáo ban đầu cho biết khoảng 13 giờ 30 phút chiều 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành nhận được báo cáo của Công an xã Nghĩa Thành về việc tại khu vực Lèn Chùa, người dân phát hiện tại cửa hang có hai bộ xương, gồm sọ và xương, nghi là xương người. Công an xã Nghĩa Thành đã đến hiện trường xác minh, kết quả thấy tại hiện trường có hai hộp sọ và một số khúc xương. Đi sâu vào trong hang phát hiện thêm nhiều bộ xương khác, chưa xác định được số lượng. Tất cả đã bị mục nát, phân hủy. Lèn Chùa là hang đá nằm giữa cánh đồng mía cách khu dân cư khoảng 200m, ít người qua lại. Bên trong hang có ngách sâu, lối vào đầy cỏ dại và cây cối bao phủ. Hôm nay, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ 3 thanh niên bị bỏng sau tiếng nổ lớn, nghi do tự chế pháo. Theo người dân tại hiện trường, sau tiếng nổ lớn, khói từ trong ngôi nhà bốc ra nghi ngút, có mùi thuốc súng. Trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 tại một nhà dân ở khu 6, xã Hà Lộc xảy ra tiếng nổ lớn gây cháy. Ngay sau khi nhận được tin, người dân, chính quyền địa phương và lực lượng đã đến hiện trường để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Theo ghi nhận, có 3 nam thanh niên bị bỏng, trong đó có 2 người bỏng nặng đã được đưa xuống viện bỏng ở Hà Nội điều trị, còn 1 thanh niên bị bỏng nhẹ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Lộc thông tin thêm nguyên nhân ban đầu được nhận định là do nổ pháo tự chế. Theo người dân có mặt tại hiện trường, sau tiếng nổ lớn khói từ trong ngôi nhà bốc ra nghi ngút, có mùi thuốc súng. Sáng 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ngăn chặn, xử lý một nhóm gần 70 thiếu niên học sinh sử dụng xe điện độ chế, tập trung tại quảng trường 10 tháng 3 để biểu diễn, quay video gây mất an ninh trật tự. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông đã thu giữ 64 chiếc xe điện các loại, trong đó có 52 chiếc đã được độ chế. Có những chiếc được độ chế cả trăm triệu đồng, cường độ dòng điện rất lớn, tốc độ lên đến hơn 100 km/h. Bước đầu, công an đã làm rõ được 68 trường hợp từ 12 đến 16 tuổi có liên quan. Trong số này, chủ yếu các em đang là học sinh cấp 2, cấp 3 của các trường trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Nô, Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Hà Nội, nhìn từ trên cao, khu vực bãi bồi rộng, dài khoảng 4 km giáp sông Hồng của xã Phú Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội đã bị đục khoét nham nhở. Người dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Hồng cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực này diễn ra vào khoảng tháng 2 và tháng 3 năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng khai thác trái phép đã tạm lắng, nhưng một diện tích cát đã bị hút trộm và sạt lở diễn ra phức tạp khi mùa lũ đang đến gần. Theo văn bản số 23, ngày 1 tháng 4 gửi Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hồng cho biết do không có phương tiện tàu thuyền, nhân lực và không đủ thẩm quyền nên công tác phòng ngừa ngăn chặn khai thác cát trái phép chưa đạt hiệu quả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ sau khi hợp luyện diễu binh của các chiến sĩ. Trên quãng đường ra xe để về đơn vị, các chiến sĩ vừa diễu hành bước đều bước, vừa hát bài Một Con Vịt. Những người dân xung quanh đi xem tập diễu binh cũng thích thú hát theo. Nhiều người xem clip, dành lời khen cho sự vui vẻ, tích cực của các chiến sĩ. Nhiều bạn trẻ mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, quân phục, thực hiện những động tác múa trên nền nhạc của bài hát Máu Đỏ Da Vàng và viết tiếp câu chuyện hòa bình, tạo thành trang yêu Việt Nam gây sốt khắp cõi mạng. Nhiều sao Việt như Xuân Bắc, Tự Long, Bảo Ngọc, Thanh Thủy cũng nhanh chóng bắt chen với các video thu hút hàng ngàn lượt xem trên TikTok. Ngày 24 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc một người đàn ông lớn tuổi bị té ngã khi đuổi theo thanh niên trộm lồng chim. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trước một căn nhà trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, rạng sáng ông H 67 tuổi mang lồng chim ra trước nhà để thay nước và cho chim ăn. Trong lúc ông H đi vào nhà nghe điện thoại, một nam thanh niên lái xe đến dựng gần đó rồi đi bộ tới trộm lồng chim bỏ chạy. Phát hiện sự việc, ông H liền đuổi theo nhưng bị té ngã. Người nhà ông này cũng đuổi theo nhưng thanh niên đã lên xe máy tẩu thoát. Được biết, con chim bị trộm là chim nhồng đã biết nói tiếng người. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc. Những ngày này, công nhân đang tất bật làm những hạng mục còn lại để hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công viên Thống Nhất trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Phá hàng rào công viên, không thu vé qua cửa thu hút quan tâm và được người dân kỳ vọng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng gông cùm để bảo vệ cây xanh không còn phù hợp khi mà công viên đã được dỡ hàng rào. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Hương, 43 tuổi cho biết, hàng ngày có rất đông người dân đi vào công viên tập thể dục nhìn thấy cây bị cùm trông chưa được đẹp. Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, để quản lý công viên mở không chỉ giám sát cây quý mà còn phải quan tâm đến các hoạt động văn hóa trong công viên. Theo ông Nghiêm, hiện nay Hà Nội chưa có văn bản pháp lý thống nhất, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức được giao quản lý công viên. Trong khi công viên mở buộc phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Theo ông, nên lắp camera ở những khu vực cây quý có nguy cơ bị cưa trộm, triệt hạ. Trong khi đó, ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công viên Thống Nhất cho rằng, rào sắt quanh nhiều cây xưa đỏ trong công viên đã làm từ lâu. Theo ông, hiện nay trong công viên Thống Nhất có nhiều cây xanh quý, trong đó xưa đỏ chiếm tỷ lệ không nhiều. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh nên tháo gông cùm, ông Tú sẽ trao đổi với Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng để tìm các giải pháp bảo vệ cây xanh cho phù hợp. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!